Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sống vì mình có phải không? Ta vì ta có phải không? Thì nếu mà đặt câu hỏi ta sống vì ta có phải không, thì cái câu trả lời của chúng ta là phải. Mà cũng còn câu trả lời thứ hai đó là không phải. Như vậy tại sao phải mà tại sao không phải? Nếu mà ta không vì ta mà ta vì tất cả mọi người đó, thì cái chỗ này ta có cái gì sai không? Mà nếu ta chỉ vì ta mà không có vì mọi người đó, thì ta có cái gì sai không? Cái câu hỏi này đó, nếu mà chúng ta đặt ra thường xuyên và chúng ta trả lời nó trong mỗi một cái cách mà chúng ta ứng xử với cái người trong gia đình của chúng ta, chúng ta ứng xử với tất cả những người mà chúng ta làm việc với nhau, chúng ta đặt ra và chúng ta ứng xử với tất cả những người mà chúng ta gặp nhau trong cái đời sống này, thì chúng ta đặt ra cái câu hỏi như vậy. Chúng ta bây giờ thử hỏi trước coi đời sống chúng ta có là ta sống vì ta không? Thì cái câu hỏi này hiển nhiên là quý vị thấy rõ ràng là ta sống vì ta. Tại vì hàng ngày đó, ngay cái ăn của chúng ta thì ta đây cũng muốn ăn ngon. Phải vậy không quý vị? Ta đây muốn ăn cho có sức khỏe, ta đây muốn ăn cho nó hợp với cái khẩu vị của mình. Thì như vậy cái ăn cái uống nó cũng phải vừa ý mình, nó phù hợp với mình thì mình mới giữ được sức khỏe. Còn có khi không phải giữ được sức khỏe nhưng mà nó phù hợp với cái khẩu vị của mình thì mình thích. Hai cái này nó khác nhau. Khi mà ăn uống mà để giữ sức khỏe cho mình á thì cái điều này rất tốt. Và cái điều này đã đúng là ta vị ta. Nhưng có cái nó quá đà trong cái ta vị ta đó, là ta ăn uống theo khẩu vị không phải theo sức khỏe. Cho nên nhiều khi đó thấy hải sản ngon quá mà biết rằng mình bị dị ứng về hải sản, nhưng mà không sao, ăn đi rồi nó nổi lên nó ngứa thì uống thuốc nó có sao đâu. Nhưng mà cả hai cái đó nó đều đem đến cái sự tổn hại về sức khỏe. Khi những cái dị ứng nó phát sinh đó, nó làm cho cái lá gan của chúng ta không chịu đựng được. Và khi chúng ta dùng thuốc để xử lý nó thì nó để lại một cái dư vị của nó đó, là những cái phản ứng phụ. Cả hai nó đều tác hại đến cái sức khỏe của chúng ta hết. Thì như vậy đó, là ta vì ta trong trường hợp này thì đó là cái điều không đúng. Bởi vì ta đã phục vụ cho cái tâm mà tham ăn uống của mình, đến nỗi mình bất chấp cả bệnh tật. Và đặc biệt về tâm linh đó, chúng ta không thấy rằng trong lúc chúng ta ăn như vậy là chúng ta đã nuôi dưỡng sự ô nhiễm ở trong tâm của mình. Như vậy chỉ một chút xíu thôi, một chút xíu cái chuyện mà chúng ta ăn thôi, thì cái ta vì ta này đó, có cái chấp nhận được và có cái ta vì ta không chấp nhận được. Một chút xíu thôi, quý vị thấy rõ là hai cái, một cái câu hỏi mà hai câu trả lời đều có thể đúng trong những cái trường hợp khác nhau. Chúng ta khi trả lời được như vậy thì chúng ta sẽ biết chọn cho mình đó, khi nào ta vì ta mà khi nào ta không thể vì ta. Mà thực sự ra nói ta không thể vì ta cũng chính là ta vì ta đó thôi. Tức là ta vì không muốn cho ta bệnh tật về thân, ta vì không muốn cho ta phải chịu ô nhiễm về tâm, cho nên là ta đã từ chối những cái thức ăn hợp với khẩu vị nhưng không hợp với sức khỏe. Cho nên nhìn kỹ lại đi, trong cái đời sống đó, tất cả chúng ta đó, ai cũng phục vụ mình hết. Phục vụ cái ăn, phục vụ cái mặc, phục vụ cái ở. Ngay cả cái bệnh tật của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng là chăm sóc, lo lắng cho cái sức khỏe của bản thân mình để mình có thể tồn tại trong đời sống này với tất cả cái sự tốt tươi của một cái cơ thể khỏe mạnh, thích ứng với cái đời sống. Ai cũng thương mình hết, ai cũng vì mình hết. Ngay cả bây giờ chúng ta thương cha, thương mẹ, thương anh chị em, thương cái người hôn phối, thương con cái mình, vân vân. Chúng ta thử xem coi cái tình thương đó ta vì ta hay là ta không vì ta. Sư cô biết một cái trường hợp thế này. Hai vợ chồng đều là thầy cô giáo hết, sống với nhau có 5 đứa con. Thì ai cũng khen cái cô giáo này là một người vợ hiền, là một người mẹ đảm. Là bởi vì chồng của cô đó không hề biết tới cái việc nhà là việc gì cả. Con 5 đứa chưa bao giờ xếp được một cái áo, một cái tã cho con. Và 5 đứa con như vậy đó cũng không có mó tới một cái chuyện nhà nào cả. Tức là một mình cô đi dạy về thì cô gồng gánh hết, làm hết, tắm rửa giặt giũ cho con, thu xếp cho chồng, tất cả mọi thứ cô trong ngoài đảm đang rất là giỏi. Đến khi cô bệnh nặng, đưa vào bệnh viện, cô nằm trong bệnh viện mấy tháng, thì ở nhà cả cha lẫn con đều không biết phải làm sao cả. Ngay cả bây giờ muối để chỗ nào, đường để chỗ nào, cả cha lẫn con đều không ai biết cả. Thế là bà ngoại phải tới, rồi bên nội cũng tới, gánh một cái gánh rất là nặng. Và sáu người còn lại đó bị trông chết. Rồi cho đến khi đó là cô qua đời trong bệnh viện, thì bà ngoại bà nội rồi gánh nhiều quá, gánh cũng không nổi, thì những đứa con nó không thể học cao lên được nữa. Bởi vì về tới nhà đó, ở đâu nó cũng lung tung lộn xộn hết, và đứa này la ó đứa kia. Và ba nó trở về thì mệt mỏi với một cái căn nhà mà con cái cũng không biết cái đường nào, đồ đạc cũng không biết đằng nào. Bà ngoại tới thì bà ngoại làm, bà ngoại sắp xếp, bà ngoại chỉ bảo cho. Bà nội cũng tới làm, cũng sắp xếp, cũng chỉ bảo cho. Nhưng mà nó không quen làm, mà nó không để tâm tới, không để ý tới, cho nên không nhớ. Thế bây giờ ba phải làm, mà ba làm thì ba cứ lúng túng ba cũng về. Khi mà người vợ đảm đang, người mẹ hiền mất đi như vậy, thì trong nhà là phải nói là tất cả đều rối tung lên thôi. Như vậy chúng ta đặt một câu hỏi, cái người vợ một mực thương chồng đây, cái người mẹ một mực thương con đây, thì cái tình thương đó là thương ai đây? Nếu mà chúng ta nói người này chỉ thương mình thì chắc là quý vị không vui đâu, quý vị không đồng ý đâu. Bởi vì người này không có cái gì lo cho mình. Thậm chí mà người chồng nói thế này, là một con cá hay một con gà ra đó, thì không thấy bà gấp cho bà, chỉ là gấp cho chồng, gấp cho con thôi. Còn mình thì thế nào cũng được hết. Vậy mà bây giờ nói rằng là bà không có thương chồng, bà không có thương con, thì cái chuyện đó làm sao chấp nhận được? Thế mà chúng ta nhìn cái bề mặt của vấn đề, và chúng ta nhìn cái bề sâu của vấn đề. Cái bề mặt của vấn đề là cái người này tất cả cho chồng, tất cả cho con. Nhưng mà cái bề sâu, trong cái thâm thẳm của cái bề sâu đó, nó là một cái tình thương yêu, nó chứa đựng sự ích kỷ. Ích kỷ có nghĩa là vì mình. Tại sao lại ích kỷ? Là bởi vì người này đã lo lắng cho cái người chồng mình từ A đến Z, lo lắng cho người con của mình từ A đến Z, để cho cái người chồng của mình á, khi bước chân đi đâu đó, cũng đều cảm thấy rằng không có bàn tay của vợ mình đó, thì cái đời sống của mình nó thiếu đủ thứ, thiếu tứ tung hết. Cái người con mà rời xa người mẹ rồi đó, thì cảm thấy rằng là khó mà có thể đứng vững một mình được. Cho nên rồi phải quay về với vợ, rồi phải quay về với mẹ. Và mẹ là nơi nương tựa, vợ là nơi nương tựa. Đó là cái người này muốn dùng tất cả cái thiện tâm, thiện chí của mình, tất cả cái tấm lòng, cái hết, tất gọi là dốc hết cái tình nghĩa của mình đối với chồng với con, để làm gì? Để mà buộc cái những cái người thân yêu này đó cột vào mình mãi mãi, cột vào mình một cách vững chắc. Bởi vì mình đây không muốn mất chồng, mình đây không muốn mất con, mình đây muốn chồng con mãi mãi là của mình. Cái đó là sự ích kỷ. Chúng ta nuôi dưỡng những đứa con để nó nên người. Một con chim mẹ phải đi tập truyền cho con chim con, phải tập cho con chim con nó đi kiếm ăn. Cho nên chúng ta nuôi dưỡng, trợ giúp để cho những cái đứa nhỏ nó nên người. Và cái đời sống hôn phối đó, giống như là một người thì ở đầu mũi thuyền này, người ở đầu mũi thuyền kia, người chèo kẻ chống để mà đưa cái đời sống gia đình nó vượt qua những cái khó khăn. Nó là sự hợp tác, nó không phải là sự trợ giúp để thui chột những khả năng của người khác. Khi mà cái sự trợ giúp của chúng ta đưa đến sự thui chột những cái khả năng của chồng, của con, thì đó là một cái tình thương mà cái vẻ bên ngoài của nó là sự hy sinh, là lòng vị tha, là hết tình hết nghĩa, coi như là gọi là sống tất cả cái tình nghĩa cho chồng cho con. Nhưng mà thâm thẳm bên trong á, nó là cái sự ích kỷ, nó chứa đựng sự ích kỷ, nó chứa đựng sự vì mình mà vì mình không có đúng. Và bây giờ chúng ta nhìn một cái chuyện thông thường xảy ra trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình thấy một cái gia đình của một người Việt Nam ở Việt Nam, và một cái gia đình của một người Việt Nam mà ở nước ngoài, nhất là những cái thế hệ trẻ sau này, dùng cái tiếng trẻ là cái thế hệ đó khoảng 30-40 đó, thì thấy nó khác hẳn. Người đàn ông trong cái gia đình mà ở tại Việt Nam này đó, thì phần lớn, không phải tất cả mà là phần lớn, là hầu như không có quan tâm tới cái chuyện giúp đỡ cái người vợ của mình trong cái đời sống bình thường của gia đình. Và coi như tất cả cái chuyện chợ búa cơm nước, dọn dẹp giặt giũ là chuyện của đàn bà, đàn ông không có chia sẻ vào trong đó. Và thậm chí khi mà vợ đi sanh thì phải ở cử đó, thì cái chuyện đó giao cho mẹ vợ. Còn nếu mà không có mẹ vợ đó thì giao cho người làm, chứ còn nơi đó đó người đàn ông ít quan tâm tới, không có chia sẻ trong cái gánh nặng nuôi dưỡng về con cái, ít có chia sẻ, thậm chí cũng không dạy. Có chiều con thì chiều mà không có dạy. Tất cả cái gánh nặng đổ trút cho cái người đàn bà. Nhưng mà quý vị đi ra nước ngoài, nhất là quý vị đến những gia đình của người Việt Nam mà ở cái thế hệ sau này, thế hệ 30-40 tuổi này đó, quý vị thấy khác. Thì cô đã từng đến đó rồi. Người vợ phải đi làm, rồi phải đưa rước con, cho nên nhiều khi đó cho nó ăn uống xong rồi, mà hoặc mình ăn uống xong rồi đó, thì là dẹp nó qua một bên đó, là phải lập tức lái xe đưa đứa này tới trường này, lái xe đưa đứa nhỏ tới trường khác, còn bản thân của mình là phải đi làm. Nhưng mà cái người chồng cũng đi làm, nhưng mà về đó nhìn thấy cái bàn dọn chưa xong, chén bát còn bài đó, thì cái người chồng này rất là tự nhiên đi đến dọn bàn chén, sắp xếp lại đàng hoàng, vừa rửa chén vừa tiếp khách. Sư cô là khách trong cái gia đình đó, cậu đã về thì vừa rửa chén vừa tiếp khách và làm hết tất cả mọi thứ. Sau cùng mới đi tắm rửa rồi mới đi ăn cơm, và ngày nào cũng như ngày đó. Thì quý vị thấy là một cái gia đình người Việt Nam ở cái thế hệ mới sau này 30-40 nó khác với những cái gia đình Việt Nam trước kia. Có một bác đó 70 tuổi mà bác nói thế này: tôi sanh 14 đứa con, nhưng mà nói rằng đó là tình nghĩa vợ chồng đó thì tôi thấy nó rất là nhợt nhạt. Và trong lòng của tôi đó bao giờ cũng vậy, nó cảm thấy rất là chán chường. Cho nên đó là con của tôi 14 đứa, mà đứa nào muốn lập gia đình thì lập, không lập thì thôi. Tôi không bao giờ kêu gọi nó phải lập gia đình, nhắc nhở nó lập gia đình, hoặc là khuyên bảo nó lập gia đình. Tôi nói đứa nào muốn sống sao cũng được, miễn tốt thôi, sống cho đàng hoàng tử tế là được rồi. Bởi vì bà nói đó, trước khi mà bà đi sanh thì bà sắp xếp hết quần áo đồ đạc rồi. Nửa đêm mà bà đau bụng sanh thì kêu ông dậy đó, thì ông quần quằn xong rồi mở cửa đẩy ra đó, thì coi như ông xách giùm cái giỏ ra cái đầu đường đó, thì ông để bà đứng đó, ông vô đóng cửa ngủ tiếp. Còn bà đứng đó đó, có đón xe được đến bệnh viện hay không đón xe được đến bệnh viện, hay đẻ rớt ở tại cái chỗ đó, thì đó là chuyện của bà. Cho nên là bà nói là sanh 14 đứa con ở với nhau đó thì cũng không có điều tiếng gì, bởi vì bà rất là giỏi nhịn. Nhưng mà bà thấy cái tình nghĩa nó hết sức là nhợt nhạt. và chán chường trong cái đời sống hôn nhân. Bởi vì cái người đàn ông này quá ích kỷ, tiếc từ một cái giấc ngủ của mình để bỏ vợ bơ vơ trong lúc mà đau bụng đẻ như vậy, mà nửa đêm đó chỉ xách giùm cho cái túi đó, bỏ ra tới cái đầu đường đó thôi, không đón giùm một chiếc xe thì đem. Như vậy người đàn ông này vì ai? Người đàn ông này vì mình, vì mình. Nhưng mà vì mình cho đến đổi đó là mất tất cả những cái thuộc về mình. Đó là cái tình thương yêu của vợ, cái sự triều mến của con không còn. Và như vậy đó là hai người vẫn sống với nhau cho đến cuối cái cuộc đời, nhưng mà kể từ đó đã đồng sàng dị mộng rồi. Cho nên là cái câu hỏi mà ta sống vì ta, cái chỗ nào là chỗ đúng, chỗ nào là chỗ không đúng, chúng ta phải biện biện lại. Cho nên á, trong Phật Pháp có nói rằng khi ta vì mình thì ta phải xem đó, ta vì mình trong cái tình thương đối với mình mà thuộc về từ bi hay thuộc về tham ái. Ta vì người mà ta đối với người thuộc về từ bi hay tham ái. Nếu ta vì mình đó mà thuộc về từ bi đó, thì chúng ta chọn những cái gì mà chúng ta đem đến sự tốt đẹp cho mình mà không thương tổn cho người khác. Còn nếu ta vì mình mà ta đây không có cái sự hiểu biết để xem rằng ta vì mình đó là thiện hay không thiện, đúng hay là sai, thì khi ta vì mình như vậy, ta là kẻ ích kỷ, nhỏ mọn, và ta làm thương tổn người khác, ta làm thương tổn một cái mối dây quan hệ tốt đẹp trong gia đình, một cái mối dây quan hệ tốt đẹp trong xã hội, trong môi trường sống của chúng ta. Cho nên á, ta vì mình mà ta cũng vì người. Ta vì mình trong cái sự hiểu biết, trong cái tình thương để mà làm cho cái nhân cách của chúng ta đó được phát triển, làm cho cái đời sống tâm linh của chúng ta đó được nâng cao, thì đó là ta vì ta. Và trong cái ta vì ta mà để cho nhân cách phát triển, để cho tâm linh được phát triển, chính là ta cũng vì người. Bởi vì ta tạo nên cái sự tốt đẹp cho bản thân ta và cho người khác. Người Trung Quốc có một cái câu chuyện dân gian. Câu chuyện dân gian đó thì những người mẹ Trung Quốc đó, bao giờ thấy con cái ở trong nhà mà nó đung đẩy cái chuyện nhà của mình á qua cái người khác, rồi đẩy qua đẩy lại, đẩy tới đẩy lui, rồi rốt cuộc có đứa nào làm mà chỉ có mẹ làm thôi. Thì cái người mẹ đó thường thường có câu nói thế này, mà mẹ đó nói hệ ba cái ông sư á thì không có một miếng nước nào hết. Một ông sư thì được hai thùng nước, hai ông sư thì còn lại thùng nước, mà ba ông sư thì cũng có giọt nước nào hết. Thành ra bà mẹ nói ba ông sư thì không có nước, giống như Việt Nam mình nói là nhiều sải không ai đóng cửa chùa. Bởi vì không có ai muốn làm hết á, người này đung người kia đung người nọ, là bởi vì người ta ích kỷ. Người ta nghĩ rằng là đông quá tại sao người đó không làm, mà tại sao mình phải làm. Cũng như con đông quá đó thì mẹ khổ nhiều hơn. Người ta nói một mẹ nuôi 9-10 con, chứ 9-10 con không nuôi được một mẹ. Đứa này nó nói á, hồi đó má thương chị hai lắm mà sao bây giờ chị hai không nuôi má đi. Rồi có khi nói, ồ má tôi thì thương con trai đâu có thương con gái, đó bây giờ kêu con trai về nó nuôi. Coi thương con gái quá mà, rẻ rút con gái quá mà bây giờ còn kêu con gái làm chi. À, rồi nó cứ nói qua, rồi nó nói lại, rồi nó tới, nó lui. Thì rốt cuộc đó là nó đung qua, đung lại, đung tới, đung lui. Thì bà mẹ 10 đứa con đó là còn khổ hơn là một người đàn bà độc thân. Bởi vì cái bà già mà không chồng, không con đó, thì sớm gì người ta biết hết là thương. Cho nên là khi đau yếu, bệnh hoạn gì người ta nói tội nghiệp. À, có một mình là đơn thân độc mã, cho nên người này chạy qua giúp một chút, người nọ giúp một chút. Còn cái bà mà 10 đứa con này, ta nói ôi con của bà khối ra đó, qua mà làm để làm gì, rồi tụi nó, rồi nó thấy, rồi nó nghĩ mình qua có cái chuyện gì đây, thôi 10 đứa con để nó nuôi má nó. Thành ra cái bà mà 10 đứa con có khi bất hạnh hơn là cái bà mà từ nhỏ tới giờ nó không chồng không con gì hết, thì thấy nó đung qua đung lại. Thành ra trong cái câu chuyện về dân gian có nói thế này là trên cái rẻo núi cao đó, nó có một cái chùa nhỏ, thì có một cái ông tăng trẻ đó sống một mình. Và ông tăng trẻ này đó hạnh phúc trong cái đời sống một mình trên cái rẻo núi cao đó. Ngày ngày thì ông tăng này đi xuống núi đó, gánh hai cái thùng nước đi lên núi. Và như vậy hai cái thùng nước đó thì đủ để tắm giặt, để nấu ăn, để uống. Rồi xong nó còn dư lại thì là tưới cây, là tưới rau để có ăn quanh năm suốt tháng. Nhưng mà ở lâu như vậy đó thì ông tăng này mới suy nghĩ rằng nếu mà một ngày nào đó có ai tới ở chung á, mà cùng tu chung thì chắc là vui hơn. Rồi cái công việc này nó chia hai được á, thì nó còn vui nữa. Cho nên là tuy sống một mình an lạc như vậy đó, nhưng mà trong lòng cũng có cái niềm mơ ước là có một cái người bạn tu đến để tu chung một chùa cho vui. Thì một hôm có một cái vị tăng tuổi trung niên, tức là lớn hơn cái vị tăng trẻ này, người thì gầy và cao, mà áo quần thì lem luốc bụi đường. Khi mà ghé qua cái chùa trên cái rẻo núi cao này đó, thì cái vị tăng trẻ rất là mừng, cho nên ra tiếp đón hết sức là nồng hậu, múc nước dâng lên cho sư, rồi lại còn đi ra vườn đó hái rau tươi đó nấu súp dâng lên cho sư. Rồi sau đó đó một trẻ một già mới ngồi nhau mới đàm đạo, thì thấy là ăn ý quá, cho nên là vị sư trẻ mới thỉnh cái vị sư mà trung niên này đó ở lại với mình. Thì vị sư trung niên này đó rất là hoan hỷ, nhận lời ở lại cùng với vị sư trẻ. Thì sáng hôm sau đó, hai vị sư này mới cùng nhau đi xuống núi để mà gánh nước. Nhưng mà bây giờ cái hai cái thùng đó, nước nó đầy rồi, thì giờ ai gánh đây? Người trẻ gánh hay là người trung niên gánh? Thì cái ông trung niên nghĩ rằng là cái ông trẻ phải gánh chứ, tại vì ông trẻ hơn, mà hơn nữa là cái chuyện này đó thường gánh rồi. Ông trẻ thì ông nghĩ rằng ông này cao lớn gánh cái thùng nước vậy khỏe hơn, chắc ông này phải gánh. Nhưng mà cuối cùng thì là công việc chia đôi, tức là để hai thùng nước vô khiêng. Nhưng mà cái đoạn gánh thì nó nặng, nó ngắn, mà hai cái thùng thì để vô thì nó làm sao mà khiêng được. Cho nên cuối cùng mới để lại bớt một thùng, còn thùng khiêng lên. Thì khi đi lên cái đường núi như vậy đó, thì cái thùng chính giữa nó hết chạy lên rồi chạy xuống. Để nó xuống thấp á, thì nó đổ vào chân cái ông đi trước, ông trẻ trước, mà ông này thấp hơn. Mà nó đi lên á, thì nó giỏng xuống cái ông cao này đó. Thành ra nó bá vô chân, nó đau quá. Rồi cuối cùng ông nào cũng quạo hết. Ông nào cũng quạo hết mới ngừng lại. Ngừng lại mới lấy cái đòn gánh này đo, rồi mới khứa ra cái chỗ này nó làm cái dấu, rồi mới treo cái thùng vô đó. Thì cái ông cao đó, ông mới vừa đi cái tay ông vừa dối vậy nè, ông mới dịnh cái chỗ mà cái quay móc vô cái thùng đó, ông mới khiêng lên. Thì quý vị biết đi vậy rất là vất vả. Rồi đưa cái thùng nước nó trao tới trao lui đó, thì lên tới nơi thì nó vơi mất rồi, nó còn chứ không có thể đầy thùng được, nó hơn cái phần thùng chút thôi. Mỗi lần đó, thì mỗi cái ông trẻ đó thì gánh hai cái thùng nước lên đó, mà xài có một mình thôi thì nó vừa đủ trong cái ngày đó. Bây giờ tới hai người là rồi, thành ra nó đâu có đủ. Nhưng mà mỗi lần mà đi lấy nước như vậy đó, thì tâm trạng hai người không có vui. Mà tại vì tu đó cho nên là không có nói ra, không có nói ra, mà trong tâm nó nói quá chừng quá đổi trong này. Cái miệng thì coi như không nói, mà cái tâm nó nói dữ dội lắm. Cái gì nó nói dữ lắm, nó nói toàn là cái phiền não không à. Người này cứ nghĩ đó là bổn phận người kia, người kia nghĩ đó là bổn phận của người nọ. Rồi cuối cùng đó thì hai người cứ chờ đợi nhau có ai đi gánh nước. thì nước nó cứ cạn lần như vậy. Còn rau thì nó khô héo hết, áo quần thì khỏi giặt luôn, nước đâu giặt. Cho nên hai ông Tăng thì nó còn có thùng nước à. Mà hai ông Tăng này ngó qua ngó lại nữa thì cái thùng nước nó bốc hơi rồi, thì nó chỉ còn lại đó là cái nóng của cái sân đó, nó sôi sục ở bên trong này, còn ngoài thì im re không có nói tiếng nào hết. Thì đột nhiên á, có một người khách ghé qua. Ông này cũng một ông Tăng nữa. Ông Tăng này thì mập khỏe, vác trên vai là một lô kinh sách không. Khi mà để kinh sách xuống đời đó thì vị này khát nước quá, thì mới nói xin nước thôi đó, thì đã tự mình đã múc hai tô nước uống ngon lành. Cho nên là hai ông này mới ngó hai ông này, trời ơi nước không dám uống, mà bây giờ ông mập này ông cứ uống hai tô. Ông uống xong rồi ông mới nói chứ, vậy như cái chùa này có cái chuyện gì làm không, để cho tôi làm vậy. Rồi không có ai trả lời hết. Ông nói vậy tôi ở lại với hai vị có được không. Hai người này mới ngó nhau, hai người này ngó nhau và cùng gật đầu đồng ý hết. Tại vì hai người này nghĩ rằng cái ông mập này ông sẽ gánh nước cho mình. Cho nên là mới đồng ý, vui vẻ đồng ý. Thì cái ông này ở lại đó, thì qua ngày hôm sau đó thì tới cái giờ phải đi gánh nước rồi. Thì cái ông trẻ đó ông mới nói như là ông nghĩ trong bụng thôi, tại vì tu không có nói nhiều, tu nín giống như quý vị tu tỏ bát quan trai vậy, nín. Nhưng mà nó nín ở bên ngoài thôi, còn ở trong này nó nói chưa có dẹp được. Thì cái ông trăng trẻ ông nói nè, bữa nay là mình chấm dứt cái chuyện đi gánh nước rồi đó, tại vì đó, hai vị này lớn hơn mình, mà cái hạnh người tu á, lớn là phải thương nhỏ. Trong chùa này giờ ba người á, mình nhỏ nhất, thì hai cái vị lớn này có bổn phận phải thương cái người nhỏ nhất. Như vậy thương cái người nhỏ nhất phải làm cái chuyện cực nhất á, là đi xuống núi gánh lên cho người nhỏ. Cho nên cái người nhỏ này đó mới cười ngoẻn ngoẻn sung sướng, bởi vì chắc chắn là hai sư huynh sẽ đi gánh nước cho mình. Còn cái ông mà ốm ốm mà cao cao, ông cao trung niên đó, ông mới nói rằng mình bữa nay là chấm dứt cái chuyện đi gánh nước rồi, là tại vì hai người này nó chạm chạm nhau. Thứ nhất là cái ông Tăng trẻ này ông khỏe, ông còn trẻ ông khỏe. Hai nữa cái ông mặt này ông khỏe nữa, mà nó cao bằng bằng nhau, cho nên là đi khiêng nước vậy là đúng nhất, không có cái gì sai hết. Nước bảo đảm đi từ dưới núi lên như vậy đó thì là nước sẽ giữ được, cho nên mình bữa nay là không có đi gánh nước. Còn cái ông mà mập đó, ông nghĩ rằng mình là khách tới đây, hai người này đã biết cái đường đi xuống núi rồi, mà hai cái người này lại quen khiêng nước rồi thì cái chuyện bình thường thôi. Hơn nữa mình là cái người học giả nghiên cứu về đạo Phật, mình chỉ có đọc sách nghiên cứu thôi, rồi giảng pháp cho hai người này nghe. Người giảng pháp không có làm lao động tay chân, vậy tại sao mình phải đi gánh nước? Vậy thì cái bổn phận của hai người này đi gánh nước, còn bổn phận của mình là đọc kinh sách để giảng cho hai người này nghe. Cho nên là cái ông Tăng mập đó, ông cũng cười ngoẻn ngoẻn, ông thấy đúng quá, đúng quá, ba người đúng quá. Như vậy thì ba người không có đi gánh nước. Và bây giờ không đi gánh nước thì phải làm gì đây? Cho nên là ba người đó rất là đàng hoàng, đỉnh đạt đi lên chánh điện, gõ mõ tụng kinh. Tụng kinh nhưng mà cái tâm nó ở trong kinh, ngó chừng nhau có ai đứng dậy đi gánh nước trước. Không có ai đứng dậy đi gánh nước trước đó. Mà tụng hoài từ sáng cho tới trưa, nó khát nước quá, hết nước uống rồi mà cứ nhìn nhau, cứ nhìn nhau, không ai đi gánh nước hả? Cơm nước cũng không nói tới luôn, đây có nước đâu nấu cơm, nước không có uống lấy đâu nấu cơm. Nhưng mà ba người ai cũng suy nghĩ vững chắc hết, và người này chờ đợi người kia đó tự giác ngộ, tự biết cái bổn phận của mình mà làm. Thiệt ra là ngộ ngộ mà giác chứ đâu có giác ngộ được cái gì. Cho nên ba người mới ngó nhau, ngó nhau rồi cuối cùng mệt quá mới lăn cù ra ngủ. Ngủ rồi thì dừng mở mắt ra đó, thấy nước đâu, nước đâu mà rửa mặt, nước đâu mà đánh răng, nước đâu mà uống. Cho nên lại nằm trên giường chờ ai cục kịch bước chân xuống trước. Và như vậy cứ nằm hoài đó. Nằm hoài đó thì chùa thì nó vắng tâm nhang đấy, thì cái anh chuột nhà ta mới đói quá, bởi vì bữa nay các sư thì chẳng qua nay chẳng có miếng cơm miếng nước nào, cho nên là nó mỗi lần còn lụm được mấy hộp cơm, bữa nay không có, cho nên nó bò lên cái bàn thờ, nó bò qua bò lại ngó tới ngó lui không có thấy cái món gì hết á. Thì nó đùng một cái nó bụng nó chạy, nó chạy thì nó đâm sầm vô trong cái bát nhang đó, thì cái bát nhang mới lăn cù mới đổ ra. Nghe đổ như vậy mà ba người cũng không có ai bước ra hết, tại vì bây giờ giận rồi, giận rồi, giận lẫy rồi, thấy không? Mỗi người đều có lý do vững chắc là hai người kia phải đi gánh nước, người nào cũng nói hai người kia mà hai người kia đó không có mình trong đó. Thì như vậy là khi nó bắt đầu đó là nó bùng lên, nó cháy lên rồi đó. Thì cái ông tăng trẻ ông nóng ruột quá, ông nói cháy cháy cháy, ông nói là, thì là cái ông tăng ốm đó ông mới nói nước nước nước, còn cái ông mà tăng kia đó ông mới nói cứu cứu cứu. Thì cái ông tăng trẻ ông quảng kinh quảng hồn đó, ông mới là lấy cái đôi cái đòn gánh với hai cái thùng nước, ông chạy bay xuống dưới đó để ông lấy nước lên. Còn hai ông tăng này đó mới là coi như là lao vào trong cái lửa, trong cái khói đó mà dập tắt được cái lửa ở trên bàn thờ. Thì dập tắt lửa trên bàn thờ xong á, thì ở dưới cái bàn thờ á, nó lại bốc cháy lên dữ. Thì cái ông tăng mập ông nói nước nước nước, ông la lên như vậy. Thì ông tăng trẻ đó gánh cái đôi thùng nước vô tới, thì ông mới tạt tạt xong rồi ông này lại chạy xuống xuống nước lại gánh lên nữa. Thì khi ông này nó gánh không nổi thì cái ông tăng cao đó ông mới giật cái đôi đòn gánh, ông chạy đi xuống dưới ông gánh nước lên, rồi gánh không nổi rồi tới ông mập xuống gánh luôn. Thế là cuối cùng đó là ba người mới dập tắt được cái đám lửa đó. Thì khi xong cái đám lửa rồi mặt mày ai cũng lọ lem hết á, mà nhớ lại thì không biết mà mình đi gánh mấy đôi được không nhớ. Đi gánh mấy đôi được không nhớ. Sau khi mà cứu được cái chùa rồi đấy, thì ba người mới suy nghĩ lại được. Người tu cũng có nói ra nghe, nghĩ trong bụng thôi, nghĩ trong bụng là cái cảnh này phải thay đổi rồi, cho nên là bây giờ phải làm một cái hồ chứa, một cái bể chứa rồi gánh nước lên. Suy nghĩ như vậy đó, cho nên là ba người mới đi ra, mới kiếm đồ để làm cái hồ chứa. Làm xong cái hồ chứa rồi thì cái người trẻ gánh nước lên, gánh mệt rồi đó thì ông ốm mới gánh nước lên. Còn cái ông mập thì đi vô đó là lấy nước đó mà lau dọn cái chánh điện cho nó sạch sẽ. Rồi cho tới sáng hôm sau đó thì cái bình là cái hồ nước thì nó đầy ắp, cái chánh điện thì nó sạch sẽ rồi. Rồi bây giờ đây cái ông tăng trẻ đó ông mới là đi cuốc rau, ông nói bây giờ phải trồng rau lại cho đủ ăn, nước thì có rồi trồng rau. Thì một tuần lễ sau đó, ba người đứng dựa vô trong cái bồn nước đó, múc cái nước mát ra uống, nhìn những cái luống rau xanh tắp như vậy đó, người nào người nấy đó tâm nó thơ thới nhẹ nhàng. Rồi cái ông tăng trẻ mới bước tới luống rau, thì hai cái ông bạn, ông ốm, ông mập đó kè kè đi một bên vui vẻ. Cho nên là khi mà cái đời sống đó, cái tai họa nó xảy ra rồi, người ta mới biết rằng đó, tất cả chúng ta sống là vì nhau mà cũng là vì mình, mà vì mình cũng là vì nhau. Cho nên đó, là trong cái đời sống phải chia sẻ với nhau, phải cùng nhau mà gánh vác cái công việc. Cái đó là cái tình thương, cái đó là cái niềm vui, cái đó là cái hơi ấm của cuộc sống. Còn nếu không đó thì ai cũng ích kỷ, ai cũng vì mình hết á, thì cái đời sống của chúng ta sẽ đi đến cái chỗ đó mà giữa người này với người kia nó có cái hố ngăn cách. Và trong lòng đó mặc dầu là sống chung với nhau nhưng người ta gọi là bằng mặt không có bằng lòng. Bây giờ quý vị nghe một cái câu chuyện ngụ ngôn về cái thiên đàng và cái địa ngục. Thì bữa hôm đó Thượng Đế mới cho một cái người thiện lương, tức là một cái người hiền lành, đi thăm cái địa ngục với thiên đàng. Thì cái vị này được đưa xuống địa ngục trước. Thì khi đưa xuống địa ngục thì vị này nghe trong địa ngục đó cãi lộn nhau dữ lắm, dữ dằn với nhau dữ lắm. Thì vị này nghĩ rằng là ở địa ngục thì cãi lộn dữ dằn là phải rồi, tại vì mấy người dữ, mấy người mà kinh khủng chứ mới xuống địa ngục, chứ mấy người mà dễ thương đâu xuống địa ngục được. Thì khi tới nơi thì mới biết là những người ở địa ngục đang ăn thì nó có một cái bàn rất là lớn, trên bàn đó bày một ít thức ăn. Và đặc biệt đó thì mỗi người được phát cho cái muỗng, mà cái muỗng bánh cán nó dài sọc ra vậy. Mà họ gây lộn nhau là tại vì mỗi lần mà họ phải bưng cái muỗng mà to như vậy đó, rồi họ múc và họ đưa vô trong cái miệng họ thì nó chỏi cái cán nó qua cái người khác, rồi người này múc thì nó chỏi qua người kia. Mỗi lần nó múc thì không sao, nhưng mà cái lúc mà đưa vô trong miệng thì là nó phải chĩa cái này qua mặt người khác. Thì như vậy đó, mỗi lần mà mình ở bên đây thọ hưởng đó thì mình làm khó chịu cái người bên kia, vì vậy mà nó gây lộn cãi lộn nhau đủ cái mọi thứ. Thì cái ông này ông nói thiệt ra cái đời sống địa ngục cũng chả có cái gì để mà đứng đó mà coi, để mà tham quan hết, chỉ là cãi nhau thôi. Ăn tới giờ ăn mà cũng còn cãi nhau nữa thì còn cái gì hạnh phúc trong địa ngục nữa. Cho nên ông mới nói thôi Thượng Đế cho con lên thiên đàng đi, chứ con ngán cái địa ngục này quá rồi. Thì Thượng Đế mới cho lên thiên đàng. Thì tất nhiên quý vị không có cần nói cũng biết là thiên đàng là đẹp rồi, nhưng mà ông này ông không quan tâm tới cái đẹp. Ông chỉ coi có mấy người sống thiên đàng sao. Thì ông thấy là trên thiên đàng đó, mấy cái vị trời con này sống với nhau rất là vui vẻ. Nhưng mà ông ngạc nhiên á, là ông mới thấy, ủa, ở trên này nó bày cái bàn ăn, thì cái bàn ăn nó cũng lớn Y như là như địa ngục. Rồi cái mấy cái muỗng mà để ăn nó cũng dài song sọc vậy đó, cũng y như địa ngục, không khác gì hết trơn á. Nhưng mà tại sao mấy ông này vui? À, nó vui là tại vì vậy. Cái ông này múc thức ăn á thì đút cái ông kia ăn, ông này múc thức ăn đút ông nhỏ ăn, thành ra cái cán mà mọi của cái muỗng á nó không có chỏi vào cái người nào hết á. Bởi vì người này múc thì thuận tay thì đút cho người này, người bên đây thuận tay thì đút cho người kia, cho nên là đút nhau ăn vui vẻ, sung sướng thoải mái. Như vậy cũng một cái bàn ăn lớn, cũng những cái thức ăn đó, mà mỗi người vì mình đem cái thức ăn đó đút cho chính mình, lo cho chính mình thôi, thì đó là địa ngục phát sanh. Mà người này đút người kia thì nó lại là niềm hạnh phúc, là niềm ăn vui. Hiểu không? Mình thương người ta, mình săn sóc, mình lo lắng cho người ta, thì người ta thương, người ta săn sóc, người ta lo lắng cho mình, thì cái đời sống như vậy là nó ấm áp, nó vui vẻ, phải gì không? Cho nên á, mình vì mình mà cũng vì người ta cũng vì người ta mà cũng vì mình. Thành ra tất cả cái đời sống ở trên thiên đàng là ở chỗ người ta thương yêu nhau, người ta chăm sóc nhau, người ta chia sẻ nhau. Người ta không nói là sao múc cho tôi ít quá vậy, người ta không có nói vậy. Mà ta nghĩ rằng múc cái món ngon này để cho bạn ăn thì cái người khác người ta cũng làm vậy. Tức là mình đem cái tốt lành trong cái ăn, nó cũng là một cái bố thí, trong cái ăn nó cũng là một cái hạnh phục vụ. Và vì vậy đó, nơi thiên đàng nó có một cái niềm hạnh phúc. Cho nên là khi chúng ta sống mà chúng ta biết cân bằng giữa cái gì mình và cái gì người, giữa cái sự ích kỷ nhỏ mọn và một cái tình thương yêu đầy cái sự từ bi, thì chúng ta thấy thiên đàng và địa ngục mở cửa rõ ràng. Còn cái gì để đưa chúng ta tới thiên đàng, cái gì sẽ đưa chúng ta tới địa ngục, thì chắc là quý vị biết rằng cái này là ở trong thiên đàng thì phải làm sao để có thiên đàng, mà ở trong địa ngục á thì người ta làm gì để phải ở hoài trong địa ngục, mà làm gì để ra khỏi cái địa ngục. Như vậy quý vị thấy, nếu như trong địa ngục mà cũng cái bàn ăn đó đó, mà những người ở nơi cái cõi địa ngục đó họ đút nhau ăn thì chỗ đó thành thiên đàng, phải gì không? Nhưng mà họ không có, người nào cũng tự dành lấy thức ăn, tự làm cho mình đầy đủ cái đã, thì nó đưa đến cái chuyện mà người ta phải đụng chạm, phải va chạm nhau, rồi cãi cọ, rồi hờn giận, rồi cãi lẫy đủ có mọi thứ cả. Bây giờ cái câu chuyện mà nói là đưa cái gì đưa chúng ta đến thiên đàng, cái gì đưa chúng ta đến địa ngục, thì cái chuyện này có kể cho quý vị nghe rồi. Nhưng mà trong cái chuyện này thì kể lại, người nào nghe rồi thì nhớ thêm để mà hành, người nào chưa nghe thì nghe cho biết, tại vì nghe biết rồi đó, nhưng mà còn hành trì thì khó lắm. Thì cái gì dẫn chúng ta đến thiên đàng, cái gì dẫn chúng ta đến địa ngục, thì có một cái vị tướng quân đó, là một cái người mà trên con đường chinh chiến ấy, đã một cái người rất là thành công. Tức là chiến trận nào ông xông pha đó thì gian khổ mấy rồi cuối cùng cũng đưa đến cái sự thắng trận. Nhưng mà trong cái cuộc chiến ấy, thì bao giờ cũng có người phải chết. Chính vì nhìn thấy máu đổ đời rơi nhiều quá, cho nên cái vị kiếm sĩ này đó, cái khi ở cái tuổi mà sắp ngã bóng về chiều rồi đó, thì cái vị này trùng bước lại và hỏi là mục đích của cái đời sống có phải là chiến thắng, đời sống có phải là vinh quang trong đao kiếm hay không? Thì người này thấy không phải, cho nên là mới nghĩ rằng là mình phải tầm sư học đạo. Cái đời của một người võ sĩ là cái đời của một cái tay kiếm, một người anh hùng, bây giờ đến đây là phải dừng lại để đi tầm sư học đạo. Thì vị này nghe danh một cái vị thiền sư rất là lỗi lạc, cho nên tìm đến. Khi đến thì cái vị tướng này cũng rất là biết điều, biết đây là cái vị thầy mình tìm tới học. Cho nên mặc dù đường đường là một cái tướng lãnh nổi tiếng như vậy, một cái người mà ai tới cũng phải cung kính cả, thì vị này lại là quỳ xuống để đảnh lễ cái vị thiền sư. Thì khi mà quỳ xuống đảnh lễ vị thiền sư đó, thì vị thiền sư này hỏi: ông là ai vậy? Tới đây làm gì vậy? Thì ông này mới xưng tên họ ra, nói tôi là kiếm sĩ này đây, người mà đã được vua ban thưởng cho không biết bao nhiêu cái gọi là cái chức tước để thể hiện cái tài năng của mình, kể ra. Và nay tôi đến đây đó là để hỏi thiền sư đó cái con đường đi lên thiên đàng và cái con đường xuống địa ngục ra sao. Thì cái ông thiền sư đó ông mới nói: thiên đàng địa ngục gì, ông mà là kiếm sĩ hả? Ông là một cái người võ sĩ lượng sanh hả? Sao tôi thấy cái mặt ông ngu quá vậy? Mà sao cái mặt của ông thấy giống mặt con heo quá vậy? Thấy con người sao mà nó thô tháo quá vậy? Ông làm cho một tràng, ông này nhịn tới chừng càng lúc càng nói nặng đó, thì ông chịu đựng hết nổi rồi, đứng lên, tay ông để vào trong cái chuôi kim, ông mới là rút cái kiếm ra. Thì ông này đó, ông này vừa cầm cái chuôi kiếm rút ra thì ông nói là địa ngục đang mở cửa. Thì ông này cũng sợ quá, cái ông mới tra cái kiếm trở vô, ông này nói là thiên đàng mở cửa. Cái gì thấy giải thích chưa? Mà nói theo cái diệu pháp đó là khi nào cái tâm sân của mình nó nổi lên đó, thì cái đó là địa ngục mở cửa. Và khi nào đó cái tâm thiện lành của mình phát sanh đó, là thiên đàng mở cửa. Như vậy khi chúng ta sống trong cái đời sống mà cái tâm thiện lành của chúng ta phát sanh thì nó không có sân mà nó có cái tâm từ. Cái tâm thiện lành chúng ta phát sanh khiến chúng ta yêu thương mình, chúng ta yêu thương mọi người xung quanh, chúng ta yêu thương cái cuộc sống, chúng ta muốn dung quén cái cuộc sống cho được tôn tư. Chúng ta mong muốn tất cả mọi người đều được hạnh phúc, đều được an vui. Thì cái đó là cái thiện lành, cái từ bi trong tâm của chúng ta. Còn khi mà cái tâm sân của mình nổi lên á, thì cái tâm ma mình nổi lên á, mà nó phát điên lên rồi á, thì mình nói đó, bây giờ đó tôi đập một cái cho nó chết, mà tôi có ở tù tôi cũng chịu nữa. Đập cho nó chết rồi đó, mà tôi có bị mà tử hình tôi cũng chịu nữa. Quý vị nghe ma dương nó nói chưa? Thành ra khi mà nói rằng tôi ở tù tôi cũng chịu, mà tôi đó là bị xử tử hình cũng chịu đó, là chấp nhận rằng cửa địa ngục mở. Chứ không phải là cái người này đủ sáng suốt để mà tìm cái con đường bình yên và tốt đẹp như chúng mình. Và hãy nhớ rằng khi cái tâm sân chúng ta phát sinh lên thì chúng ta không có ngã. Khi cái tâm sân chúng ta phát sinh lên thì chúng ta không có cái tình thương của mọi người xung quanh. Bây giờ còn một chút thời giờ thì sư cô cho quý vị thấy đó là trong cái đời sống đó, khi mà người ta vì mình đó, ta cầm cái muỗng người ta ăn đó, rồi cái chuôi muỗng đó mà thụ thụng vô mặt người khác, thụng vô vai, vô lưng, vô đầu người khác thì không cần biết đó. Thì cái này mình nghe trong chuyện mình thấy vui vui, nhưng mà đời thường nó có thật quý vị. Bây giờ quý vị xem một cái bài báo đây nè: cháu trai gây tội ác tài đình với cô ruột, nghĩa là nó chặt một cái đứt lìa cái đầu của người cô ruột. Cái nguyên do cũng chỉ vậy, là ông bà mất á mới để làm mảnh đất chung. Thì cha của cậu này cất cái nhà kế bên, thì cái người cô đó cũng cất cái nhà kế bên, tức là nói chung anh chị em đã cất nhà ở gần nhau. Nhưng mà cái người cô này không có chồng, không có con, cho nên là bên gia đình ông anh nó làm lắm. Họ lắm bằng cách đó là mới nuôi heo rồi mới khai cái đường nước đó, cho cái phân heo rồi nó chảy về phía cái nhà của cô này. Cô này hôi hám quá chịu không nổi, cho nên là mới là làm dữ lên. Cái gia đình đó cũng không nhẫn ngừng lại, cũng không chịu mà dẹp nó đi. Thành ra cô này đó là mới chửi, mà chửi rồi đó là nó phát ngay lên, cho nên là chửi dai mà chửi dài mà chửi dữ nữa đó, làm cho một hơi đó. Thì cái thằng cháu này đó, nó là đã xong lớp 12 rồi, nó đang chuẩn bị để nó đi thi đại học. Thì khi nó đi đâu nó về đó thì nó mới nghe cô nó chửi, rồi nó nghe ba nó nói như vậy, thì nó mới là không nói không rằng hết, nó xuống bếp nó xách cái vào. Và nó qua như vậy đó là bà đang đứng ngó và chửi, bà không thấy nó đi vòng ở phía sau, thì nó chém một cái là đứt liền cái cọng cổ ra. Rồi một người cháu nó tới thì nó chém luôn, nhưng mà cậu này chỉ bị thương thôi. Thì như vậy đó quý vị xem cái bài báo này, quý vị mới thấy rằng là cái miếng ăn của mình, vì mình, cái gia đình của người ăn đó, nghĩ tới cái phần ăn của mình thôi, còn đưa cái phần cám như vậy đó thọc vào trong cái gia đình của người em, làm người ta không chịu được. Làm sao mà cái mùi, cái nước thải đó mà cứ ngày ngày nó chảy về phía bên mình. Cái người em nói rằng là sẽ làm một cái hàng rào đó, xây bích trở lại, để cho cái nước phân này đó nó chảy thì nó ứ động cái hàng rào, thì cái bên kia muốn làm gì nữa thì làm, chứ không thể chảy vào nhà cái cô được. Và chính vì cô nói như vậy cho nên là cái người anh trai đó mới rất là tức giận, nghĩ rằng cô này sẽ xây cái bức tường đó thật sự, cho nên là mới nổi hung lên, rồi mới xảy ra cái tai họa này. Thì quý vị thấy là địa ngục mở cửa, địa ngục mở cửa cho cả đôi bên. Cái cô này chết trong lúc sân hận như vậy, và trong lúc mà bị chém như vậy đó, đoạn ngang cái mạng sống như vậy, thì chắc chắn là không có siêu đâu. Và cái người này đó, người trẻ này đó, là tương lai đã khép lại rồi, vậy không còn giấc mơ của đại học đâu. Và cái án này đó thì rất là lâu ra khỏi tù, còn nếu không đó, thì sẽ bị cái án nặng hơn. Thì cái con đường ở trong tù tội đó là con đường của địa ngục. Thì vậy thấy cái miếng ăn, cái sự sống, cái ăn cái ở của mình thôi mà mình á đưa cái muỗng về phía mình, mà cái chui quá dài đó thọc vào trong cái đời sống của người khác, địa ngục mở cửa. Bây giờ quý vị nghe một chuyện thứ hai, địa ngục mở cửa đây. Người mẹ ác tâm bán con lấy tiền bao nhân tình trẻ. Hai vợ chồng ở với nhau là 5 đứa con. Người chồng đi làm về đưa tiền hết cho vợ để vợ lo cho con, cho gia đình. Nhưng người vợ này sanh tâm có một cái người tình nhân trẻ hơn, và anh ta thì cần rất là nhiều tiền, cho nên là người chồng đi làm về bao nhiêu đó thì cũng không có đủ để cho cái bà này cung phụng cho nhân tình trẻ của mình. Và đến khi người ta cần tiền nhiều hơn nữa, nếu mà không có thì người ta tìm người khác. Cho nên là bà này bằng lòng bán một đứa con nhỏ nhất của mình với giá 20 triệu, và đích thân bồng con đi ra cửa khẩu, bởi vì cái đứa nhỏ nó không chịu theo ai hết đó. Ra cửa khẩu lấy tiền xong thì bỏ con trở lại. Bây giờ người ta đã bắt được cái gì không? Chỉ vì cái nhu cầu của mình, chỉ vì cái dục vọng của mình mà mình nhẫn tâm đối với lại cái giọt máu của mình. Và như vậy cái người này đó, cái địa ngục trần gian đã mở ra rồi. Cái thứ nhất quý vị thử nhìn coi, ai mà không sợ một cái người mà mù quáng đến như vậy. Rồi những đứa con còn lại đó, khi nó hiểu rằng là mẹ nó đã nhẫn tâm bán cái người em nhỏ nhất của nó, thì có đứa nào muốn ở với mẹ không? Và có một cái người chồng nào đó dám ở với một người vợ như thế này không? Và có cái người đàn ông nào đó muốn ở với người này đó, cưới người này làm vợ không? Thì cái đời sống này nó đã khép trở lại. Cho nên là khi chúng ta sống đó, ai cũng có gì mình cả. Nếu chúng ta không có gì mình đó, thì chúng ta không thương mình. Và quý vị cũng đã nghe cô giảng rải tâm từ cho mình rồi, thì đã hiểu rằng là chúng ta có thương mình, nhưng mà thương mình trong tâm từ bi. Chúng ta không thương mình với sự ích kỷ. Và chúng ta khi mà thương mình với tâm từ bi là chính chúng ta sống một cái đời sống phục vụ. Trong gia đình chúng ta có cái hạnh phục vụ, nghĩ rằng tất cả những người thân của mình là ruộng phương của mình, cố gắng đem lại sự tốt đẹp, sự an vui cho người thân của mình. Chính là chúng ta đang đem lại sự tốt đẹp và an vui cho mình. Chúng ta đút cái muỗng cơm cho cái người khác ăn, chính là người khác đang đút cái muỗng cơm lại cho chúng ta. Cho nên cái tình thương nó chỉ là phong phú, nó chỉ là tràn đầy khi nào cái nguồn tình thương ở nơi tâm chúng ta đó là nó chan hòa lên khắp tất cả. Và khi nào mà chúng ta chờ đợi rằng đó là những cái nguồn tình thương khác đó nó đổ về phía chúng ta và chúng ta chỉ thâu góp nó lại, thì chúng ta làm cho cái đời sống nội tâm của chúng ta là nước ao tù tù đậm, chứ không phải đó là tình thương. Mà tình thương là cái suối nguồn, nó từ ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta thương cho mình, thương cho tất cả mọi người. Thương mình là muốn làm cho mình đó được nhiều cái phước báo. Thương mình là muốn cho mình được có sức khỏe, được có sự bình yên, được có sự tiến hóa. Và muốn như vậy thì chúng ta phải có cái hạnh phụ du. Tất cả mọi người xung quanh là ruộng phước của chúng ta, và đời sống của chúng ta chỉ có tạo phước mà thôi. Sư cô cũng đã giảng cái phước thiện và phước trí rồi. Thì tất cả cái ý nghĩa trong cái đời sống của chúng ta, mà cũng là tất cả cái sự tiến hóa của chúng ta đó, là chúng ta trong đời sống chỉ có làm phước mà thôi. Làm phước với tất cả người thân của chúng ta, làm phước cho bản thân của chúng ta, và chúng ta tạo cái phước trí cho cái đời sống của mình. Cho nên phải thấy tất cả những người đến với chúng ta, cái gì chúng ta có thể cư xử đẹp, cái gì chúng ta có thể cư xử tốt, cái gì chúng ta có thể sống bằng tất cả cái tấm lòng, cái tình thương của mình, thì chúng ta đừng có ngần ngại. Nhưng mà chúng ta phải xem xét kỹ lại trong tâm, cái tình thương đó có thật sự đem lại cái sự tốt lành cho cái người chúng ta chăm sóc không? Nếu thật sự đem lại cái sự tốt lành lâu dài và hữu ích, thì đó là chúng ta đang làm cho cái suối nguồn tình thương của mình được trải rộng khắp nơi. Và cái hạnh phúc đích thực của chúng ta là cái hạnh phúc là nó khơi lại được cái suối nguồn tình thương ở trong tâm của chúng ta, làm cho mát mẻ tất cả những cái khu vực nào mà chúng ta có mặt ở nơi đó. Bởi vì cái tình thương nó phải mát mẻ từ trong tâm của chúng ta, và cái mát mẻ này nó ảnh hưởng cả cái vùng xung quanh. Và cái hạnh phúc của đời người đó là chúng ta sinh ra trong tình thương. Và cái ngày chúng ta đậy cái nắp hòm, chúng ta cũng đậy cái nắp hòm bằng tình thương và sự trì mến. Và không có ai cho chúng ta tình thương đó, chỉ có chúng ta cho tình thương, và sau đó chúng ta có tình thương từ trong tâm của chúng ta, và tình thương của người khác sẽ như những cái dòng sông mà nó nối kết trong cái dòng chảy lớn nhất là cái dòng chảy của từ bi trong cái đời sống tâm linh của tất cả chúng ta. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta khơi được suối nguồn yêu thương trong đời tâm nội tâm của mình, để chúng ta không ích kỷ khi chúng ta biết sống vì ta, và chúng ta vì ta mà cũng là vì tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Câu hỏi này nói thế này: con đọc sách có thấy thiền tuệ, thiền quán, thiền định hằng ngày con ngồi thiền, xin sư cô từ bi giải thích sự khác biệt của các loại thiền trên, nên con nên hành thiền nào. Thì như quý vị biết đó, là chúng ta là cái người sinh ra trong cái cõi dục này. Thì trong cõi dục này đó, trong tâm của chúng ta đó, là có một con thú, có một con ác thú, hay là một con giả thú. Thế mà nó sống rất là quan dại và nó rất là hung hãn ở trong tâm của chúng ta. Và đồng thời đó, chúng ta cũng có một ông thanh, tức là chúng ta có cái tâm thiện lành. Bởi vì nếu không có tâm thiện lành, chúng ta không bao giờ được làm người. Và bên cạnh đó, một cái tâm thiện lành để được làm người đó, cái tâm thiện lành để tiến hóa lên thành cái bậc thánh đó, thì chúng ta có cái con thú quan dại ở trong tâm. Thì khi mà trong cái đời thường đó, mà chúng ta đi theo ông thánh để chúng ta làm việc lành đó, thì chúng ta thấy rất là an vui. Còn khi chúng ta đó đi theo cái con giả thú, mà chúng ta tạo nên những cái sự hiềm khích, những cái sự sân hận, những cái sự thống khổ với người xung quanh đó, thì chúng ta đây cũng bất an, mà cái người xung quanh cũng bất an. Chúng ta đã thấy như vậy. Và chính đáng như vậy mà quý vị đó, từ một cái người bình thường, quý vị đã biết quy y, đã thọ cái năm giới, đã giữ gìn năm giới, rồi bây giờ thọ bát quan trai, giữ gìn tám giới, thì đó là cái con đường đó, mỗi một ngày một thiện hơn, mỗi một ngày mỗi một tiến hóa hơn, mỗi một ngày đó mỗi một xa rời cái sự thoái đọa hơn. Đó là cái bước tiến trong cái đời sống làm người của chúng ta. Nhưng mà những cái bậc tiền bối của chúng ta thấy rằng như vậy vẫn chưa đủ. Bởi vì cái khi nào thiện lành nó phát sinh lên trong tâm chúng ta đó, thì chúng ta thật là dễ thương, thật là dễ mến, thật là đàng hoàng, thật là tử tế, thật là có tư cách làm người, thật là con người có đạo đức, thật là con người có giới hạnh. Nhưng mà khi nào đó những cái sự thiện lành của chúng ta ra đi đó, thì tất cả những cái từ ngữ đó biến mất. Ta trở nên một cái người dữ dằn, trở nên một cái người thô lỗ, một cái người thô tháo, một cái người đó mà xài những cái chữ nghĩa không có trong từ điển. Một người mà nói đó, cái lời nói làm cho muối sạc kim châm. Một cái người mà có thể gây làm thương tổn cái đời sống gia đình và cái đời sống xung quanh. Những cái đó là những cái ác nghiệp tạo ra, nó là thô. Còn ngay cả đó, có những cái mà nó vi tế ở trong tâm, thì cái người càng thiện lành chừng nào càng thấy những vi tế ở trong tâm chừng đó. Mà có khi ta giúp cái người đó, không phải vì ta tốt với người đó, mà ta sợ người đó làm hại mình, sợ người đó nói xấu mình, cho nên ta mới giúp. Người khác khen ta mới nói là ô ông tốt quá, cái người như vậy mà ông cũng giúp nữa, ông tốt quá. Thì cái người thật là thiện lành đó, biết rằng mình không có tốt, mình giúp nhưng mình không có tốt, mình giúp giống như mình hối lộ vậy đó, để cho mọi việc nó yên ổn. Cho nên là càng ngày thì chúng ta càng đọc rõ trong cái nội tâm của chúng ta. Khi nào cái thiện lành của chúng ta sáng suốt, chúng ta thấy rõ trong tâm cái mình cái gì thật sự là tốt, cái gì không thật sự là tốt, và chúng ta lắng lòng lại. Và khi những cái phút mà chúng ta lắng lòng, những cái phút chúng ta tĩnh tâm, có phương pháp, có phương pháp hẳn hoi, thì cái phương pháp đó làm cho cái năng lực mà thanh tịnh ở trong tâm, cái năng lực của thiện lành trong tâm nó hết sức là mạnh mẽ. Thì cái phương pháp đó gọi là phương pháp của thiền định. Thì trong Phật giáo có 40 đề môn thuộc về phương pháp thiền định. Còn cái mà quý vị đang niệm Phật A Di Đà đây đó, là nó biến thái từ trong cái phương pháp thiền định của Phật giáo, là niệm ân đức Phật, niệm ân đức Pháp, niệm ân đức Tăng. Và khi niệm ân đức Phật là niệm 9 cái hồng danh, hay nói rõ hơn là 10 hồng danh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và mỗi một cái hồng danh như vậy đó, là chúng ta sẽ nhận thấy cái hạnh lành đã thành tựu của Đức Bổn Sư Thích Ca, mà chúng ta nương theo đó để sửa mình. Nhưng mà về sau đó, thì khi mà cái đề mục mà hành thiền định này đến với Trung Quốc đó, thì những vị này đó là thấy khó phổ biến, cho nên mới là đưa ra cái đề mục là niệm Phật A Di Đà. Và cái thời của ngài Trong Viễn đó là niệm Phật A Di Đà, rồi sau đó là có 7 cái người bạn nữa cùng nhau niệm Phật A Di Đà, là chỉ niệm Phật A Di Đà để cho cái tâm được bình an, để cho cái tâm được an tịnh. Nó là một cái pháp tu thiền định, và cái năng lực của nó là nó sẽ đạt đến cận định chứ không phải định. Cận định là gần định. Vậy về sau đó là khi ngài Tâm Viện tịch đi, và những cái vị mà còn lại đó thì mới truyền cho đệ tử, rồi sau đó, đó những vị này cũng tịch, thì cho biến thái cho đến bây giờ đó. Thì sang tới Việt Nam chúng ta đó, thì cái niệm Phật này đó, nó còn kèm theo một cái phần sau của nó. Cái phần sau của nó không đúng, đó là cái phần mà nói về niệm Phật để cầu giảng sanh, hay niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc, hay là niệm Phật để về giới là cõi A Di Đà đó, thì cái đuôi đó nó không đúng. Cái đó nó chỉ là pháp phương tiện để khuyến khích quý vị đó tạo một cái năng lực trong sạch, trong sáng, mạnh mẽ trong tâm thôi. Chứ còn cái sự thật của nó đó là không phải thể chúng ta mà tu cái thiền định như vậy đó, niệm Phật như vậy là nhất định chúng ta sẽ tái sanh y như vậy đâu, không phải. Mà nó chỉ có thể đạt được đó khi nào quý vị nhất tâm bất loạn, khi nào quý vị đạt được cận định. Là bởi vì trong cái đề mục mà tu về thiền định đó, thì những ai mà đạt được cái thiền định mà ở mức sơ thiền đó, thì trong tâm nó có 5 cái chi thiền, là chi thiền tầm, chi thiền tứ, chi thiền hỷ, chi thiền lạc và chi thiền định. Thì cái người đạt sơ thiền đó sẽ được tái sanh vào cõi trời. Thì nếu quý vị muốn gọi cái cõi trời đó là Cực Lạc thì được. Nhưng mà nếu quý vị nói cái cõi trời đó là cái chỗ của Phật thì cũng không có. Cái tâm chúng ta không đến gì. Bây giờ chỉ cho quý vị thấy rõ liền. Quý vị đó là nhất tâm niệm Phật, nhưng mà quý vị nhìn trong tâm quý vị đi. Có khi mình đang niệm Phật mà cái tâm mình nhớ tới chuyện khác. Có khi mình đang niệm Phật mà những cái lo lắng, những cái buồn phiền của mình nó vẫn xen vô, tức là nó vẫn có cái tạp niệm xen vô. Hoặc là khi mình xong cái khóa tu một ngày thọ bát quan trai, hoặc là xong cái khóa niệm Phật rồi, thì mình trở về đó, những cái ô nhiễm trong tâm của mình, ví dụ như những cái phiền não, những cái bức xúc, những cái lo lắng nó vẫn phát sinh. Thì nếu như mình còn ô nhiễm vậy đó, thì cái giờ mình lâm chung làm sao mình về với Phật được. Phật là cái nơi mà cái tâm nó phải hoàn toàn dứt hết tất cả những ô nhiễm, mình chưa dứt được. Và chưa kể đó, những cái hạt giống từ tiền kiếp đó, nó gieo từ nhiều kiếp đó, cho đến khi thân hoại mạng chung đó, thì nó bắt đầu nó thổ sanh một cái tâm quả tục sinh mới. Thì cái trong cái dòng chảy tương tục của nó, ai biết cái giờ đó nó sẽ hiển lộ cái gì. Thì thấy ngay bây giờ mình còn đang sống đây nè, mà có khi mình nói trước, mình nói trước với mình là cái người này nó dữ lắm, cái người này nó ghê gớm lắm, thôi đừng có mà gây hấn, đừng có tạo cái quan trái với nó để làm gì, biết vậy rồi. Nhưng mà nó nói 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng còn chịu được, nó nói tới tiếng thứ 100 là nói cái quan trái là mình hét tướng lên rồi. Thì rõ ràng như vậy đó, ngay trong cái đời này đó, mình còn sống đây, mình ý thức vậy, mà cái ô nhiễm của mình nó vẫn còn, mình không kiểm soát được, làm sao biết được cái giờ tâm chung. Nhưng mà cái gì tốt nhất trong cái đời sống chúng ta hãy làm. Quý vị niệm Phật để cho tâm quý vị được an tịnh, để tâm cho quý vị được trong sáng, để tâm quý vị được trong sạch, được sát na nào mừng sát na đó, đó là chuyện nên làm. Và như vậy niệm Phật là một trong những cái đề mục thuộc về thiền định. Và thiền định chỉ có năng lực tới đó thôi. Ngay cả những vị đắc thiền mà đắc ngũ thiền rồi thì quý vị biết là rất cao. Và đắc ngũ thiền rồi đó mà có thể luyện thần thông được đó, thì người này có được ngũ thông luôn đó thì cũng chưa có phải là dứt hết ô nhiễm. Và đọc trong cái truyện Tích Cũ đó, thì quý vị thấy là có một cái vị đạo sĩ đó có thần thông, đức vua rất là quý trọng, cho nên là hai người mới kết bạn với nhau. Và mỗi khi cái vị này từ trên núi á, mà đi vào hoàng cung á, thì đi bằng thần thông. Thì đức vua đó là khi mà cầm quân đi chống ngoại xâm á, thì đức vua mới dặn với hoàng hậu đó, đạo sĩ đây là bạn rất thân của trẫm, cho nên là khi trẫm vắng nhà đó, không có ở trong hoàng cung đó, thì khi đạo sĩ tới đó thì phải tiếp đón đạo sĩ như khi trẫm còn ở trong hoàng cung. Và vua đã cấp cho cái vị đạo sĩ này đó là một cái thẻ bài để có thể ra vào hoàng cung bất cứ lúc nào cũng được. Thì lần đó khi vị này đó là lúc mà đức vua đi chinh chiến thì vị này mới không có biết, cho nên là ghé hoàng cung để thăm đức vua. Thì khi mà ghé như vậy thì người ta mới báo cho hoàng hậu đó là đạo sĩ tới. Thì lúc đó hoàng hậu vừa tắm xong và đang nằm trên cái lông sàng đó, là đắp một cái tấm quan mỏng ở trên. Thì khi hay tin như vậy đó là hoàng hậu đó có hơi vội vàng một chút, ngồi dậy để thay xiêm y ra mà tiếp đón vị đạo sĩ. Thì khi hoàng hậu có cái chút vội vàng đó thì cái tấm quan nó rớt xuống, thì vị này cũng vừa trồi tới. Và như vậy là suốt cả một cuộc đời tu tập, đây là lần đầu tiên thấy cái vẻ đẹp của người nữ, thì cái lửa dục của người này bốc lên. Và sau đó đó thì cái người này đó đi bộ để trở về núi vì mất hết cái khả năng của thần thông. Khi cái lửa dục nó phát sanh thì cái thần thông nó biến mất. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng là thiền định nó có một cái năng lực nhất định của nó. Nó giữ cho cái tâm chúng ta trong sáng, giữ chúng ta trong sạch, nhưng không phải nó diệt hết ô nhiễm. Mà bây giờ sư cô có thể làm thế này để quý vị thấy. Bây giờ chúng ta có thể hình dung đây là vẽ một cái vòng tròn. Thì nếu chúng ta là người ở cõi dục đó, thì cái vòng tròn này đó tạm thời chia làm hai. Một cái phần nó ô nhiễm màu đen và một cái phần thiện lành màu trắng. Nếu người nào trong cái đời sống này đó mà biết tu tập, biết đi con đường thiện lương đó, thì cái phần trắng nó nhiều mà cái phần đen nó ít. Còn cái người đó mà không biết, mà khổ đau trong cái đời sống này, mà tạo những cái nghiệp không lành trong đời sống này, thì quý vị sẽ thấy cái phần đen nó lớn hơn cái phần trắng. Bây giờ chúng ta nói tới cái người tu thiền định thì chúng ta cũng vẽ một cái vòng tròn thứ hai. Cái vòng tròn thứ hai này á, thì chúng ta sẽ thấy nó có hai cái vòng, một vòng ngoài và vòng bên trong, giống như lớp ngoài và lớp trong. Thì cái lớp ngoài trong cái vòng tròn này đó là cái lớp dày và là cái trắng đó. Nhưng mà ngay chính giữa giống như tâm điểm á, của nó còn có một cái khối tròn nhỏ bên trong nó màu đen. Tức là tất cả những cái ô nhiễm nó được bọc sạch ở bên ngoài hết. Trong khi một cái người mà thuộc về cái người cõi dục á, thì quý vị thấy cái phần trắng, phần đen nó chạy lên chạy xuống thế này. Còn cái người này thì cái lớp ngoài rất là dày, ở trong nó như cái cục nhân ở bên trong, nó đen ở bên trong. Nhưng mà nó vẫn có thể đó là xé cái màn đó để nó tung ra bên ngoài. Còn khi mà một người mà bắt đầu đó mà đi vào trong cái thiền định đó, để cho cái tâm của mình có thể an ổn được rồi đó, thì dùng cái năng lực của định đó để đi vào tu thiền tuệ. Thì giữa cái thiền định và thiền tuệ nó khác nhau thế này. Cái thiền định đó, thì nó lấy cái đề mục ở bên ngoài, nó làm cái đối tượng. Thí dụ như lấy đề mục làm cái casino, lấy đề mục là nước, lấy đề mục là ánh sáng, lấy đề mục là màu xanh, lấy đề mục là màu trắng, lấy đề mục là màu đỏ, vân vân. Hoặc là lấy cái đề mục là tử thi, vân vân. Thì 40 cái đề mục đó, thì cái đó là thiền định. Còn khi thiền tuệ đó thì không sử dụng những cái đề mục đó, mà thiền tuệ đó sử dụng cái đề mục đó, hoặc là cái sắc pháp nó đang hoạt động trong cái sắc thân này, hoặc là tâm pháp nó đang hiển lộ nơi cái sắc thân này, thì cái đề mục của nó là cái đề mục thuộc về danh pháp, hoặc đề mục thuộc về danh sắc pháp. Đề mục về sắc pháp là niệm thân, đề mục về danh pháp là niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì khi mà cái người hành giả đó dùng chính cái sắc thân của mình để mà nhìn thấy cái sắc pháp này hoạt động ra sao, và nhìn thấy cái hoạt động của những cái trạng thái tâm thức của mình ra sao, để nhìn ra cả cái quy luật vận hành của hoạt động sắc pháp và tâm pháp, cũng như hoạt động phối hợp giữa sắc pháp và tâm pháp. Thì cái nhìn thấu suốt như vậy, cái nhìn mà có thể biết được cái bản thể của cái sắc pháp và cái tâm pháp này, thì cái nhìn đó là cái nhìn của cái thiền tuệ, và sẽ giúp cho cái người hành giả này đó thấu suốt được thân này là gì, tâm này là gì, và đời của chúng sinh này là gì. Và khi thấy rõ như vậy đó, thì những cái hoạt động đó, những người hành giả đó cũng sẽ nhìn ra rằng đó, rồi sắc thân này cũng sẽ phải tiêu hoại, cũng sẽ phải biến hoại, bởi vì bản chất của nó là vô thường. Và tâm này, mặc dầu chúng ta đây không thoát khỏi khổ đau, mặc dầu chúng ta đã cố chấp cho tới chừng nào, thì tâm này rồi cũng sẽ biến đổi, rồi cũng sẽ biến hoại. Nó chịu ảnh hưởng của lực vô thường. Và khi vô thường như vậy đó, thì con người ta có một cái thói quen là hãy bám vào cái phần tốt đẹp của nó để mà giữ gìn, để mà thọ hưởng cho lâu dài. Thì khi đó cái pháp vô thường này làm cho tất cả đều biến đổi, tất cả đều biến hoại, thì nó làm cho người ta không có tội ý, không có vừa lòng. Đó chính là đút khá, đó chính là khổ. Và khi người ta nhìn rõ trong cái hoạt động của sắc pháp, nhìn rõ trong hoạt động của tâm pháp, thì người ta hiểu rằng là không có một ai điều khiển nó cả. Nó chỉ là những cái duyên để mà phối hợp với nhau mà nó hoạt động mà thôi. Cho nên gọi nó là vô ngã. Vậy khi người hành giả đó lấy cái đề mục là danh pháp hoặc sắc pháp để mà quan sát, để mà minh sát, và cuối cùng đó, người hành giả này nhận chân được những cái hoạt động thuộc về danh pháp và sắc pháp đều nằm trong cái lực vô thường, khổ và vô ngã, thì khi đó người hành giả lấy cái đề mục là vô thường hoặc khổ hoặc vô ngã. Và khi cái đề mục này đó mà cái người hành giả này đó là coi như là quan sát, theo dõi nó và quán chiếu nó, cho đến khi mà cái đề mục này với cái người hành giả đó nó đã thể nhập làm một, thì cái vị này sẽ đắc vào dòng thánh. Thì như vậy đó, hỏi chứ nơi tâm của một cái vị thánh có gì, thì nói là nơi tâm vị thánh có bát chánh đạo. Và như vậy thì cái năng lực của cái thiền tuệ này nó có khả năng đốt luôn cái cục nhân mà tròn tròn đen đen á, trong cái tâm của cái người hành giả đắc thiền định luôn, nó làm sạch sẽ luôn. Như vậy trong tâm của một vị Phật nó là cái dòng tròn trắng, nó chỉ là những cái pháp thiền, là cái dòng tròn trắng này nó hiển lộ bát chánh đạo là có giới, có định và có tuệ. Thì đó là những cái pháp hành mà dẫn chúng ta đi vào con đường tiến hóa tâm linh. Là đầu tiên chúng ta từ bỏ cái ác, chỉ làm điều lành. Đó là bước tiến thứ nhất trên con đường tâm linh. Bước tiến thứ hai làm cho cái điều lành này trở nên mạnh mẽ trong tâm bằng pháp hành thiền định. Và khi pháp hành thành thiền định này đủ mạnh mẽ rồi, thì chúng ta đi con bước thứ ba là chúng ta hành pháp hành thiền tuệ, để năng lực của thiền tuệ có thể là tiêu diệt hết, đoạn trừ hết tất cả những ô nhiễm ở trong tâm. Và như vậy tâm của vị Phật chỉ bắt cái cảnh trong sạch nhất mà thôi, đó là cái cảnh của Niết Bàn. Và như vậy là các cái bậc tu tập và tiến hóa trên cái con đường mà tiến hóa tâm linh của tất cả chúng ta. Xin mời các vị quý vị. Xin hồi hướng đến tất cả chư thiên ngự tệ ngôi tịnh xá này, hồi hướng phước báo được phát trí hôm nay đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài con tịnh xá này. Xin hồi hướng của pháp trí ngày hôm nay đến cửu quyền thất tổ được thờ trong ngôi tịnh xá này, đến cửa quyền thánh tổ của tất cả quý phật tử có mặt ngày hôm nay, cầu ơn tất cả cửa quyền đều được nhẹ nhàng, đều được mát mẻ, đều được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay đến và được trụ trì tỉnh xá trung tâm, đến chư thể đến tâm, đến tất cả quý phật tử cùng giao quyến quý phật tử cho nhờ phước báo này mà được sức khỏe, được bình an, được con đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ. Nam mô bổn sư.